mà Chúa huấn luyện để cho chúng ta trở thành người Chúa có thể sử dụng được. Như chúng ta thấy được ở trong những môn đồ mà Chúa gọi. Hôm nay chúng ta tới môn đồ Chúa gọi Gia Cơ. Luca đoạn 6, chúng ta tiếp tục đọc trở lại từ câu 12. Trong lúc đó Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người, gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Bên-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Giê-lốt, Giu-đa con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài. Chúng ta cũng dỡ ra thêm ở trong sách công vụ các sứ đồ đoạn số 12. Câu 1 cho tới câu trong câu 1 cho tới câu số 4. Chúng ta học về Gia Cơ hôm nay và ở đây có một phần nói rõ ràng về Gia Cơ. Đương thuở đó vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia Cơ là anh của Giăng. Thấy điều đó vừa ý người Giu-đa nên cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa. Bây giờ nhằm ngày ăn bánh không men, vậy vua bắt người và hạ ngục phó cho 4 ngũ binh canh giữ, mỗi ngũ có 4 tên lính. Vua toan đợi lúc xong lễ vừa qua thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng. Chúng ta thấy ở đây về Gia Cơ. Lạy Chúa, lời của Chúa hướng dẫn chúng con để thấy hình ảnh của Gia Cơ trong tay của Ngài, trong sự huấn luyện của Chúa. Xin Chúa cũng thấy cho chúng con thấy được những nguyên tắc này áp dụng cho cá nhân của chúng con trong hoàn cảnh chúng con hiện tại, để chúng con sống áp dụng lời Chúa trong sự vâng phục làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Tôi biết anh chị em đã học được nhiều hay ít trong cái tiến trình của môn đồ mà Chúa gọi. Xoay qua người bên cạnh và nói từ 0 tới số 10 mình học được phần nào. 0 là nào giờ không học được gì trơn. Số 10 là học quá cỡ, học tới đâu biết tới đó. Và tôi chỉ muốn có một cái chỗ nối kết rằng chúng ta tiếp tục học những người môn đồ này để thấy bàn tay của Chúa trong đời sống của họ và thấy bàn tay của Chúa trong đời sống chúng ta. Thấy được sự chọn lựa của Chúa, sự huấn luyện của Chúa, sự thay đổi của Chúa trên đời sống của những người mà Chúa chọn. Thấy được cái sự khôn ngoan của Chúa khi Chúa sử dụng người, chọn người, đặt để người. Thấy cái quyền năng của Chúa thay đổi những người đặt cuộc đời của họ trong tay của Chúa. Có những cái tiến trình công việc Chúa làm mà chúng ta không thấy liền. Chẳng hạn như đời sống của Gia Cơ hôm nay, chúng ta thấy cái kết quả của đời sống đó trong một thời gian. Chúng ta cảm nhận rằng cái công việc Chúa làm rất là thực nghiệm và đang thực nghiệm trong đời sống của chính chúng ta nữa. Và khi chúng ta nhìn về những người mà Chúa chọn và Chúa lập và Chúa đang huấn luyện làm việc, thì chúng ta thấy được chính Chúa của chúng ta và thấy được chính mình ở trong cái tiến trình đó. Cho nên hôm nay chúng ta nói về Gia Cơ, một người khá đặc biệt, khác với lại Andre chúng ta học kỳ rồi, khác với lại Phi-e-rơ trước đó, mà một số chúng ta có thể gọi là identify được, có thể nối kết được với ông. Tôi dùng cái chữ ở đây nữa là ông là người lãnh đạo nóng cháy, leader with passion. Lát nữa chúng ta sẽ thấy tại sao và chúng ta hiểu được cái cách mà Chúa cũng huấn luyện ông nữa. Chúng ta nhớ rằng trong vòng 12 sứ đồ đó thì Chúa cho họ vào trong 3 nhóm nhỏ, mỗi nhóm là 4 người, thì là Gia Cơ thuộc về cái nhóm đầu tiên của Phi-e-rơ, trong đó có Andrê, Gia Cơ và Giăng. Phi-e-rơ là người lãnh đạo ở trong nhóm này. Và tên của Phi-e-rơ luôn luôn ở đầu cái nhóm đầu tiên, cũng như ở đầu trong 12 sứ đồ. Tên của Gia Cơ có khi đi theo ngay sau tên của Phi-e-rơ, có khi đổi lại, tất cả những người ở trong cái nhóm có khi đổi tới đổi lui, nhưng mà cái người lãnh đạo luôn luôn được đặt ở đầu. Trong số 4 người ở trong cái nhóm đầu tiên đó là cái nhóm mà chúng ta đã học là gần gũi với Chúa hơn hết. Chúa huấn luyện cái nhóm đầu tiên này một cách đặc thù, khác hơn với lại những nhóm kia. Chúa cho thì giờ nhiều hơn với họ. Thì trong 4 người này đó thì Gia Cơ thuộc về 3 người mà Chúa lại cho gần gũi hơn nữa. Andrê là người thứ tư, có một phần không có nhiều cơ hội như là 3 người này. Nhưng đặc biệt là trong 3 người mà gần gũi với Chúa thì chúng ta lại ít biết về Gia Cơ. Gia Cơ là người chúng ta ít biết nhất, chúng ta biết về Phi-e-rơ, và kỳ tới chúng ta học về Giăng thì chúng ta cũng biết nhiều hơn ông về ông. Nhưng mà Gia-cơ thì chúng ta không biết gì nhiều hết. Kinh Thánh không có nói một cách trực tiếp về Gia-cơ. Cái chỗ duy nhất mà chúng ta thấy Gia-cơ đứng một riêng một mình là vừa ở trong Công vụ các sứ đồ, là nói về sự tuận đạo của ông. Còn những chỗ khác khi nói về Gia-cơ thì luôn luôn nói ông và em của ông là Giăng. Để chúng ta hiểu Gia-cơ một tí, có một vài cái đặc điểm của Gia-cơ về gia cảnh này kia để chúng ta hiểu về ông. Ông là anh của Giăng, chúng ta thấy điều đó trong cái tiếng dịch của mình là anh và em thì nó rõ ràng. Nhưng mà trong cái cách mà chúng ta thẩm định là chúng ta thấy tên của ông luôn luôn ở trước tên của Giăng. Và ông là cái người được kể ra trước, cho nên theo cái tục lệ chúng ta nói như vậy, ông phải là anh. Cả hai người đều là con của JBD. Trong cái nhóm đầu tiên thì có hai gia đình ở trong đó, gia đình của Gia-cơ và Giăng, Gia-cơ và Giăng, và gia đình của Phi-e-rơ và Andre. Hai gia đình đó hợp lại thành nhóm đầu tiên. Thì gia đình của JBD là Gia-cơ và Giăng thì có vẻ giàu có hơn, nổi tiếng hơn, khá giả hơn là gia đình của Phi-e-rơ và Andre. Cho nên nhiều khi họ chỉ nói là đây là hai con của JBD. Chúng ta thấy JBD có vẻ như là người gia đình khá giả, tại vì ở trong sách Mác đoạn 1 đó thì nói rằng họ có mướn những người khác làm, tức là cái thuyền đánh cá của họ không phải là chỉ một thuyền thôi mà có gia công, có công nhân để làm cho họ, thì giống như là một cái franchise, một cái company, có lẽ một hai ba thuyền nào đó đi chung và có người làm mướn. Và chúng ta thấy nữa là khi Chúa bị bắt và đem tới nhà của thầy cả thượng phẩm á, thì khi Giăng đi theo á, thì nói là thầy cả thượng phẩm biết Giăng. Cho nên gia đình của JBD đó cũng phải nổi tiếng lắm. Cách nào đó mà chúng ta không biết là họ đã ở Galilee, đánh cá ở Galilee, mà thầy tế lễ thượng phẩm ở dưới Jerusalem mà biết họ và nhận được mặt của Giăng. Chúng ta nhớ là khi Giăng đi vào trong đó, Phi-e-rơ bị kẹt ngoài cổng thì ổng trở lại ra ngoài và ổng nói chuyện với cái cô giữ cổng đó và cho Phi-e-rơ vô ở trong nhà của thầy cả thượng phẩm, tức là rất là quen thuộc ở trong gia đình đó. Một số thì ghi lại đó là có lẽ là JBD là người Lê-vi và có liên hệ với lại thầy cả thượng phẩm, cho nên một phần là gia đình khá giả, phần kia là cũng có liên hệ này kia, cho nên thầy cả thượng phẩm biết được. Chúng ta nói rằng như vậy thì Gia-cơ là anh cả trong gia đình đó, thì cũng là người đứng nhiều trách nhiệm và cũng là người được nhiều người biết. Ở trong vòng ba người đó, gần gũi với Chúa Giê-xu, thì chúng ta nói là những người được đặc ân, những chỗ mà những người khác không có cơ hội để học hỏi với Chúa, thì Gia-cơ cùng với lại Phi-e-rơ và Giăng được học những bài, chẳng hạn như khi Chúa gọi con gái của Gia-ru sống lại để cho ông thấy cái quyền năng của Chúa, thì Gia-cơ được chứng minh tận mắt điều đó. Khi Chúa bày tỏ sự vinh hiển của Chúa ở trên núi hóa hình thì Gia-cơ có mặt ở đó để chứng minh, dầu chúng ta không thấy ông nói cái gì, giống như là Phi-e-rơ bắt đầu thấy Chúa hóa hình thì nói nhiều thứ, Gia-cơ thì chỉ té ngã xuống, nhưng mà chúng ta biết rằng ông có mặt ở đó để chứng minh cái sự huy hoàng vinh hiển của Chúa. Khi Chúa dạy về những sự sẽ xảy đến về lễ đạo tái lâm của Chúa, thì Gia-cơ cũng được gọi riêng ra trong bốn người để nghe Chúa chỉ dạy về vấn đề tương lai. Và nhất là chúng ta nhớ khi Chúa cầu nguyện ở tại Gethsemane đó, thì Chúa gọi Gia-cơ cùng với Phi-e-rơ và Giăng để biệt riêng ra cầu nguyện với Chúa. Cho nên dù chúng ta không biết những cái chi tiết nhiều vào ông, chúng ta thấy rằng ông thuộc về cái nhóm mà Chúa ban cho rất nhiều cơ hội, và Chúa có một cái tiến trình để huấn luyện ông. Và ông là người cần một cái sự huấn luyện khá đặc biệt, cho nên chúng ta muốn thấy điều đó hôm nay. Đó là vì ông là người lãnh đạo nóng cháy, cái lòng của ông và cái cách cư xử của ông và cái tính của ông nóng cháy lắm. Cho nên Cho nên Chúa có một cái tiến trình để huấn luyện và dạy dỗ cho ông. Trong Kinh Thánh thì đưa ra có ba cái câu chuyện liên hệ tới Gia Cơ, cho nên chúng ta ghi xuống ở đây và thấy được cái bàn tay của Chúa trong đời sống. Thứ nhất là Chúa chủ động lòng nóng cháy. Chúa chủ động cái lòng nóng cháy. Thứ hai, Chúa thay đổi tham vọng. Thứ hai là Chúa thay đổi tham vọng. Và thứ ba, Chúa bắt ông nhận chịu chén khổ nạn. Tức là chủ động lòng nóng cháy, thay đổi tham vọng và nhận chịu chén khổ nạn. Harnessing the zeal, taming the ambition, taking the cup of suffering. Chúa chủ động lòng nóng cháy của ông. Chúng ta sẽ thấy Chúa sẽ thay đổi cái tham vọng của ông và Chúa dẫn ông đi con đường để chịu chén khổ nạn và ở nơi đó trở thành người đặc biệt hầu việc Chúa. Gia Cơ là người nóng cháy. Dầu chúng ta ít có những cái dữ kiện câu chuyện về Gia Cơ, nhưng mà chúng ta khi bắt đầu thấy đó thì thấy ông là người nóng cháy, rất là năng nổ ở trong sự hầu việc Chúa, mạnh mẽ lắm, nhanh chóng lắm, cứng rắn lắm. Và khi đi con đường đó thì rất là hữu dụng cho Chúa, nhưng mà phải được huấn luyện, phải được gọi là được Chúa điều động, chủ động và hướng dẫn. Còn không thì chạy tứ tung, giống như cái chữ mà nói là unguided missile đó, là bắn đi mà không biết nó bắn rớt chỗ nào. Tôi cũng nói là nhiều khi trong hội thánh mình, trong sự học việc Chúa đó, coi chừng mình cũng là unguided missile đó, nghĩa là có những cái hỏa tiễn mà bắn ra không biết nó rớt chỗ nào, nó đụng chỗ nào. Giống như là Gia Cơ vậy, hăng hái đủ thứ, nổ bùng lên nhiều chuyện, nhưng mà cần Chúa hướng dẫn. Chúng ta học từ nơi ông điểm này. Cái phần Kinh Thánh mà có lẽ cho chúng ta thấy là ông là cái người lòng nóng cháy đó thì ở trong sách Mác đoạn số 3, mà cái bản liệt kê về 12 sứ đồ đó, thì khi nói về Gia Cơ đó thì thêm một cái câu mà giúp cho chúng ta thấy. Chúng ta trở lại với cái phần liệt kê đó ở trong đoạn số 3 thì chúng ta đọc câu số 16-17. Phía trên câu số 14 là sau khi Chúa lên núi và đòi những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kèm với Ngài, rồi Ngài lập 12 sứ đồ gọi là sứ đồ, 12 người gọi là sứ đồ để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo. Chúng ta nhớ nhắc lại rằng trước hết là ở với Chúa, rồi sau đó làm cái công việc của Chúa. Câu số 16, này 12 người Ngài đã lập: Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, rồi Gia Cơ con Giê-bê-đê và Giăng em Gia Cơ, Ngài lại đặt tên hai người là Bô-a-nẹt, nghĩa là con trai của Sấm Sét. Chỉ có chỗ này nói về cái tên đặc biệt của Gia Cơ và Giăng, là Chúa gọi là họ là con trai của Sấm Sét, Bô-a-nẹt. Cái tên đó thì nói ngay liền là không phải là người hiền lành, phải không? Cái người mà làm gì đó mới bị Chúa đặt tên là Bô-a-nẹt, con trai của sự Sấm Sét. Thì ở đây đó chúng ta cũng đặc biệt là chỉ có cái chỗ này ghi ra cho chúng ta là cái tên nickname tên Chúa đặt cho hai người. Simon Phi-e-rơ thì chúng ta thấy là Chúa đặt tên Phi-e-rơ để nhắc cho ông là đây là cái người mà ông phải trở thành, cái người mà ông Chúa muốn biến đổi ông. Mỗi lần mà ông làm công việc đúng thì Chúa gọi ông là Peter, Phi-e-rơ. Mỗi lần ông đi qua những sự khó khăn mà rớt vào trong cái tình trạng cũ, Chúa gọi ông là Simon. Chúng ta không thấy được cái pattern đó hay là cái phương cách Chúa dùng Bô-a-nẹt như thế nào, tại vì chỉ có một chỗ này. Nhưng mà cái tên đó là cho chúng ta thấy là những gì phải tránh chứ không phải là những gì để trở thành. Cho nên có lẽ mỗi lần họ làm cái gì mà sai trật thì Chúa gọi ra, Chúa nói tụi bay Bô-a-nẹt nữa phải không? Sấm Sét gì nữa đây, hay là hăng hái quá máu gì đây? Tôi không biết là Chúa nói trong cái sự giống như là phốt họ một chút xíu, thọc cho họ nhắc nhớ, hay là một cái cách la rầy. Nhưng mà rõ ràng đây là cái tên mà giúp cho họ nhớ rằng nếu không có sự hướng dẫn của Chúa, thay đổi của Chúa thì họ là Sấm Sét mà đánh sai trật cái chỗ của họ. Nhưng mà cho thấy rằng đó là với cái chỗ bắt đầu như vậy, cái người hăng hái nóng cháy như sấm như sét như vậy là cũng có cái chỗ đứng rất là rõ ràng ở trong công trường hầu việc Chúa. Thiệt ra cũng cần những người như vậy. Eli là cái người hết sức là nóng cháy cho Chúa. Nehemi là người nóng cháy cho Chúa. Nếu chúng ta đọc tới câu số đoạn 13 ông giận các tín đồ, giận những người trong đó, ông đem ra ông bứt râu bứt áo, ông đập người ta luôn. Nghĩa là nóng cháy dữ lắm. John Baptist, Giăng Baptist là người nóng cháy lắm. Người ta ra tới nghe ông giảng thì ông hỏi là dòng dõi rắn độc tụi bay ra đây làm chi, ai khiến tụi bay ra, như là ông nói ông la dữ lắm. Đó là cái cách và cái tính người mà Chúa dùng rất là hiệu quả trong cái chỗ của ông. Nóng cháy, hăng hái, mạnh mẽ là điều tốt ở trong tay của Chúa. Ngay cả Chúa Giêsu khi học hỏi về Chúa, có lẽ là Gia-cơ nhớ lại, như là trong Giăng đoạn 2 câu 17, khi Chúa lên đền thờ, anh chị em nhớ là khi Chúa lên đền thờ, gia tăng đền thờ, thì các môn đồ nhớ thấy cái điều đó thì nhắc lại cái câu kinh thánh ở trong Thi Thiên đoạn 69, thì nói rằng môn đồ bèn nhớ lại lời đã chép rằng: sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nốt tôi, sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nốt tôi. Và đó là cái điều mà chúng ta thấy ở trong Gia-cơ, đó là ông sốt sắng lắm, ông mạnh mẽ lắm, và ông hết lòng ở trong chỗ đứng đó. Phần kinh thánh mà cho chúng ta thấy cái tinh thần này của ông, hay là cái tính tình này của ông, thì xin chúng ta dở ra trong Luca đoạn số 9. Luca đoạn số 9 câu 51 tới câu 56 thì cho kể lại một cái câu chuyện, một cái kinh nghiệm của Chúa Giêsu và các môn đồ, đặc biệt đem ra cái hình ảnh của Gia-cơ và Giăng. Nhưng Gia-cơ là cái người lãnh đạo ở trong phần này, chúng ta thấy được, cho nên tính tình này hay là cái câu chuyện này nói nhiều về Gia-cơ. Câu số 51, khi đi gần đến kỳ Đức Chúa Giêsu được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Jerusalem. Ngài sai kẻ tin đi trước mình, họ ra đi vào một làng của người Samari để sửa soạn nhà trọ cho Ngài. Song người Samari không tiếp rước Ngài, vì Ngài đi thẳng lên thành Jerusalem. Gia-cơ và Giăng là môn đồ Ngài thấy vậy nói rằng: thưa Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trời xuống thiêu họ chăng? Nhưng Đức Giêsu say lại của hai người mà rằng: các ngươi không biết tâm thần nào xúi dục mình. Rồi Ngài cùng môn đồ đi qua làng khác. Ở trong cái bản của chúng ta đó thì có cái câu chú thích ở phía dưới, đó là thêm câu: con người đã đến không phải để diệt các linh hồn, xong là để cứu cho. Nhắc lại cái phần này. Thì chúng ta thấy ở đây cái câu chuyện này đó đặc biệt giúp cho chúng ta hiểu về Chúa Giêsu, nhưng mà một phần đó chúng ta thấy được cái hình ảnh của Gia-cơ đặc biệt ở đây. Đó là Chúa Giêsu đi qua xứ Samari, chúng ta nhớ điều đó. Người Do Thái họ không có đi qua xứ Samari, họ tránh cái xứ Samari này nhiều, chúng ta chút xíu nữa thấy thêm. Thường thì họ đi từ Galilee xuống Jerusalem, miền nam Juda, hay là từ Juda lên trên Galilee đó, thì họ không có đi thẳng qua miền trung, miền ở giữa là miền Samari. Họ đi qua sông Jordan, đi qua Perea, đi lên kia rồi qua sông Jordan một lần nữa để vào Galilee, hay là ngược lại. Cái lý do là vì họ ghét cái người Samari và người Samari ghét họ, không có muốn đụng chạm, không muốn liên hệ, không muốn có điều gì liên hệ với nhau. Chúng ta nhắc nhớ điều đó ở trong cái câu chuyện của Chúa và người đàn bà Samari ở bên miệng giếng. Ở đây thì Chúa một lần nữa chọn để đi qua xứ Samari. Chúa đi thẳng qua đó và Chúa đi từ Galilee xuống với lại xuống thành Jerusalem để thờ phượng Chúa. Thì cái người Samari chúng ta đã học là họ là dân Lai. Dân Lai khi Assyria diệt tan 10 chi phái miền Bắc đó, thì đem người ngoại, đem dân chỗ xứ khác vào trong cái xứ này để đồng hóa hay là thay đổi cái đám dân ở đây, thì đem người Do Thái đi, đem dân khác về, và họ sống ở trong cái tình trạng đó thì gây ra nhiều khó khăn lắm. Và họ gây ra một cái vấn đề hết sức là đặc biệt. Có lẽ chúng ta đọc thì chúng ta thấy hơn, chúng ta hiểu vấn đề này, nhưng mà nếu mà chúng ta đọc cái phần kinh thánh ở trong Các Vua thứ nhì, xin anh chị em dở ra trong Các Vua thứ nhì đoạn số 17. cái chi tiết ở đây nó giúp cho chúng ta thấy được cái tình trạng của Samari. Tại sao cái vấn đề ở Samari nó là vấn đề nghiêm trọng, và tại sao đây là một cái lịch sử khó khăn. Các vua thứ nhì đoạn số 17, tôi đọc từ câu số 24. Vua Assyri đem người ở Babylon, Cutha, Ava, Hamat và Sepharvaim đặt trong các thành của Samari thế cho dân Israel. Chúng chiếm lấy nước Samari và ở trong các thành đó. Khi chúng bắt đầu trú ngụ tại đó thì không kính sợ Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va sai sư tử đến giết mấy người trong bọn chúng. Giết nhiều người trong bọn chúng thì đúng hơn. Người ta bèn nói với vua Assyri rằng các dân mà vua đã đem qua đặt trong các thành của Samari không biết lệ thờ phượng thần của xứ. Vì vậy thần đó sai sư tử đến giết họ, tại họ không biết lệ thờ lại thần của xứ vậy. Vua Assyri liền truyền lệnh rằng trong những thầy tế lễ mà các ngươi đã bắt ở đó đem qua đây, các ngươi hãy lấy một người dẫn về tại trong xứ đó đặng dạy lệ thờ lại thần của xứ. Ấy vậy một kẻ trong những thầy tế lễ mà chúng đã bắt ở Samari đem trở về ở tại Bethel dạy dỗ dân sự phải thờ lại Đức Giê-hô-va phải làm sao. Tức là khi mà họ đem dân xứ khác vào trong xứ đó thì họ gặp khó khăn, sư tử chúa sai tới giết đông người lắm. Cho nên họ nói như vậy là vì vấn đề thờ phượng. Như vậy đó, đi lấy ông cái thầy tế lễ mà hồi đó bị bắt đó, người Giu-đa đó, đem về dạy lại cái sự thờ phượng đó để khỏi bị sư tử ăn nữa. Câu số 29. Xong mỗi dân tộc đều tạo thần riêng cho mình, đặt nó trong những chùa miễu tại các nơi cao mà dân Samari đã dựng nên, tức dân tộc nào đặt thần mình trong thành ấy. Dân Babylon tạo hình tượng của Sukkot-Benot, dân Cúc tạo hình tượng Nạc-gan, dân Hamat tạo hình tượng Asima, dân Avin tạo hình tượng Nipka và Tạc-tác, dân Sepharvaim thiêu con cái mình trong lửa cho Atramelech và Anamelech, hai thần của dân Sepharvaim. Chúng kính sợ Đức Giê-hô-va nhưng chọn những người trong bọn mình lập thầy tế lễ và các nơi cao, những thầy tế lễ ấy vì chúng dâng những của lễ tại trong chùa miễu của các nơi cao đó. Các dân tộc ấy kính sợ Đức Giê-hô-va, xong cũng hầu việc các thần mình theo thói tộc của những dân tộc mà họ đã bị rời khỏi đó. Chúng ta thấy cái câu á là họ trở thành một cái hệ thống thờ phượng Chúa hoàn toàn khác với lại đạo của Chúa. Họ đem đạo tà thần thờ hình tượng vào trong đó, tạo một cái hệ thống của thầy tế lễ riêng, cái cách thờ phượng riêng, cũng gọi là thờ phượng Chúa, nhưng mà nó giống như mình trở thành đạo hòa hảo vậy đó. Giống như có thờ Chúa Giê-xu không có, thờ người khác không cũng thờ luôn. Nghĩa là cái kiểu là người Samari không phải thờ Chúa nữa, mà họ có một cái tôn giáo nó bị sai trật ở nơi cái chỗ không còn cái căn bản của đạo Chúa nữa. Cho nên ở đây đó không phải là chỉ là họ sai trật thôi, mà họ ghét nhau về trong cái vấn đề thờ phượng. Cho nên khi Chúa Giê-xu đi xuống thành Jerusalem để mà thờ phượng đó, thì trong đoạn 9 nói là vì Chúa đi xuống Jerusalem cho nên người Samari không cho Chúa ở lại trong thành. Họ nói là như thế nào? Xong người Samari không tiếp rước Ngài vì Ngài đi thẳng lên thành Jerusalem. Họ biết là Chúa đi xuống Jerusalem để thờ phượng, cho nên họ muốn làm khó làm dễ vậy đó. Không phải là không có chỗ, không phải là thiếu nhà quán không có đủ chỗ, nhưng mà họ nói là họ không muốn người nào đi thờ phượng ở Jerusalem. Chúa đi thờ phượng thành ra họ bắt bẻ, họ bắt kẹt. Chúa sai môn đồ vào trong đó để mướn hotel, muốn chỗ ở, xin nhà quán thì họ đuổi ra, họ không cho ở. Thành ra ở đây đó là không phải là vì thiếu chỗ hay là đông người quá, vì họ ghét, vì họ kỳ thị, và không phải là kỳ thị cách tiêu cực mà thôi. Họ đuổi đi, họ làm mất mặt đó. Cái ý là như vậy. Cho nên Gia-cơ và Giăng thấy vậy, và Gia-cơ và Giăng thấy cái vấn đề đó thì nổi khùng tức lên. Cho nên nói rằng Gia-cơ và Giăng môn đồ thấy vậy mới nói rằng: thưa Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời thiêu họ chăng? Cái vấn đề là Chúa Giê-xu rất là yêu thương người Samari, và Chúa rất là nhân từ đối với họ. Trong những cái cơ hội nào của Chúa, chúng ta đều thấy Chúa đãi họ cách hết sức là nhân từ. Chúng ta nhớ trong Giăng đoạn 4 thì Chúa tới bên miệng giếng nói chuyện với người đàn bà Samari, đem sự cứu rỗi tới, rồi ở trong cái làng đó 2 ngày để mà giảng tin lành và nhiều người tin Chúa. Khi Chúa chữa lành cho 10 người phun, trong đó có một người Samari trở lại ca ngợi Chúa, thì Chúa đem cái câu chuyện đó ra dạy dỗ rõ ràng để chúng ta biết theo gương của người Samari. Và cái ngụ ngôn mà nổi tiếng tiếng nhất mà Chúa dạy thì là câu chuyện liên hệ tới ai? Người Samaria nhân lành, phải không? Chúng ta ngay cả những người không biết Chúa bây giờ mà nói là the good Samaritan thì là người ta cũng hiểu cái ý như vậy. Cho nên Chúa rất là tôn trọng và thương mến và tạo cơ hội với người Samaria. Nhưng mà ở đây họ ghét Chúa, họ nghe Chúa đi thờ phượng Chúa thì họ chống nghịch và không cho. Tức là Chúa tới đó họ đuổi ra khỏi làng đó, nghĩa là làm dữ với Chúa và môn đệ. Cho nên ở đây Gia-cơ và môn đồ thấy vậy thì nói đây là cái sự nóng lòng với lại Chúa, nóng lòng với danh Chúa, nóng lòng với công việc Chúa, chứ không phải là tức ngang mà đòi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng. Ở trong cái câu dịch của chúng ta có một phần mà King James có thêm đó là: thưa Chúa, con muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời thiêu họ giống như Eli đã làm chăng. Có cái side note ở nơi đó. Thì Chúa mới qua lại của hai người. Nối kết với lại Eli đó, nó cũng là một phần để giúp cho chúng ta hiểu. Xin dở ra ở trong các vua thứ nhất, đoạn các vua nhì, đoạn 1. Ở đây đó thì nói về cái chỗ mà tiên tri Eli sai lửa từ trời xuống để đốt các người chống nghịch Chúa. Tôi sẽ không có giờ đọc hết, nhưng mà nếu mà anh chị em đọc thì vua Asachia đang giận Eli, cho nên ông sai quân lính tới bắt giết Eli. Ông sai một đội binh 50 người tới bắt giết Eli. Thì từ câu để đọc câu số 9 thì nói rằng vua sai một quan cai 50 lính đến với 50 lính cùng lên Eli. Eli đương ngồi trên chót gò, quan cai nói với người rằng: hỡi người của Đức Chúa Trời, vua đòi ông xuống. Nhưng Eli đáp cùng quan cai 50 lính rằng: nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trên trời giáng xuống thiêu rút ngươi luôn với 50 lính của ngươi. Lửa trên trời liền giáng xuống thiêu đốt quan cai và 50 người lính của ngươi. Cho nên thiêu xuống đó thì ông vua gửi thêm 50 người lính nữa, cũng tới kêu Eli xuống. Eli nói là ta không xuống, lửa xuống thiêu đốt luôn 50 người đó. Xong ông vua sai thêm 50 người nữa lần thứ ba thì ở đây đó câu số 13, Asachia lại sai một quan cai 50 lính đi với 50 lính mình. Quan cai này lên đến quỳ gối trước mặt Eli cầu xin người rằng: hỡi người của Đức Chúa Trời, xin ông xem quý trọng mạng sống của tôi và mạng sống của 50 người này là kẻ tôi tới ông. Tức là lính này thì hơi khôn, không có tới la lên nữa mà nói là đừng giết tôi chỉ là vua sai tới chứ không có bệnh hoạn gì, không có mắc mớ gì. Thành ra Eli tha cho và đi. Tức là cái hình ảnh ở đây là các môn đồ Gia-cơ và Giăng và các môn đồ hiểu cái câu chuyện này. Họ đang đi ngang cái xứ này là xứ Samaria này. Và ngay cái chỗ mà hồi đó tiên tri Eli dùng quyền năng của Chúa để bày tỏ rằng sự sửa phạt của Chúa trên những người chống nghịch Ngài. Và khi những người Samaria chống nghịch Chúa Giêsu thì Gia-cơ và Giăng, đặc biệt là Gia-cơ hiểu được cái chỗ này, và ông nói là chúng ta đứng ở trong cái thẩm định của Kinh Thánh này, có chỗ đứng này, có công việc làm. Eli hồi trước đã làm công việc này, bây giờ là Chúa, họ chống nghịch Chúa đó, Chúa cho con cái quyền giống như Eli đó để mà thiêu mấy anh này, nướng cho nó tiêu đốt nguyên cái thành của nó, đốt nguyên cái làng của nó, tại vì chống nghịch Chúa. Nên là tôi muốn nói là đây là cái sự nóng cháy cho công việc của Chúa, chứ không phải là bị tức mình. Nhưng mà nóng cháy trong cái sự hiểu biết là có lời Chúa dạy chứ không phải không. Cho nên đứng vào trong cái chỗ đó và rất là nóng lòng để làm cái công việc của Chúa. Nhưng mà sai trật ở trong cái điểm đó của mình mà không biết, mà không thấy. Cho nên khi mà Chúa nói về họ đó, khi mà Chúa của lại, Chúa xoay lại và Chúa của thì nói rằng, câu số 55 đó, đoạn số 9 Luca, Chúa Giêsu xoay lại của hai người mà rằng: các ngươi không biết tâm thần nào xúi dục mình. You don't know what spirit is pushing you. You don't know what kind of spirit you are. Các ngươi không biết tâm thần nào xúi dục mình. Chúa muốn nói cái gì vậy? Ngươi không biết cái tâm thần nào xúi dục mình. Chúa không có nói là các ngươi không biết là ma quỷ đang xúi dục, hay là Chúa cũng không phải đang nói là vấn đề là liên hệ với Đức Thánh Linh. Dĩ nhiên là những người này đang quyết định một sự sai lầm. Nhưng mà cái tâm thần mà Chúa muốn nói tới đó là cái tâm thần nối kết với người có tội. Mà Chúa trong footnote nói thêm đó, con người đã đến không phải để diệt các linh hồn, xong để cứu cho. Chúa nói cái tâm thần á, là các ngươi đang đi tới với người ngoại. Dĩ nhiên người ngoại họ chống lại mình, chứ sao người ngoại họ nghe lại mình được. Mà khi họ chống á, các ngươi quên mất á, là người ngoại họ sẽ là người ngoại. Người ngoại họ sẽ không lúc nào cũng chấp nhận mình, họ sẽ đuổi mình đi, họ sẽ chống nghịch mình. Cho nên không phải mỗi lần họ chống nghịch mình là mình giáp họ, mình thiêu đốt họ thì còn cái gì nữa để mà giảng tin lành. Các ngươi quên rằng ta tới để cứu, chứ không phải ta tới để diệt linh hồn. Ta là tìm kiếm những người tội lỗi để cứu. Mà mỗi lần tìm kiếm người tội lỗi mà họ hành động giống như người tội lỗi, mình giáp họ chết cho thôi, cứu ai nữa. Đó là cái tinh thần của mà Chúa muốn nói là mình được sai phái để đến với những người có tội. Mà những người có tội họ hành động giống như những người có tội, thì mình lại giận họ và muốn tiêu diệt họ đi. Thì Chúa nói là mình quên cái mục đích, mình quên cái sự sai phái. Các ngươi quên cái mục đích của ta, cho nên các ngươi quên cái mục đích của các ngươi là để cứu người, chứ không phải là để trừng phạt. Dĩ nhiên có cái thời điểm của sự trừng phạt. Nhưng mà tôi nhắc lại ở đây là nhiều khi mình cũng hăng hái chuyện nhà thờ, mình cũng hăng hái hầu việc Chúa, mình quên cũng giống như là Gia Cơ vậy. Mình đòi cái người không tin Chúa behave, cư xử giống như người tin Chúa. Mà họ cư xử không giống người tin Chúa, cái mình giận, mình không chơi với họ nữa, mình bỏ họ ra, nó kiếm người nào tốt giống như nhà thờ. Chứ còn mấy người mà người có tội thì họ vô đó họ làm nhiều chuyện khó lắm, họ gây khó khăn nhà thờ để ngoài hết. Thì Chúa nói là các ngươi không biết cái tâm thần mình đang đứng cái chỗ nào, đang hăng hái về công việc Chúa mà hăng hái sai trật ở cái chỗ không hiểu cái điều đó. Anh chị em thấy mình có thường xuyên làm điều đó chứ hả? Có lần hồi lâu rồi, hồi thánh đi picnic thì có người được mời tới. Ổng mặt mày đỏ răng lên thì sao? Mới uống rượu xong. Stinky. Ai tới gần nghe cũng ngửi mùi rượu. Không chơi gì với ổng hết. Có mình ổng nguyên cả nhà thờ mình ở đây. Mình ổng đứng cái góc ngoài kia. Và mình không tới họ. Vì sao? Vì họ uống rượu. Vì họ tới nhà thờ mà mặt đỏ gai. Rồi có nhiều người tới nhà thờ ra hút thuốc. Cái mình thằng nghỉ chơi luôn. Dĩ nhiên mình không có khuyến khích những điều đó. Nhưng mình phải hiểu á. Là người Samari là người Samari, họ thờ như thế này, họ ghét đạo Chúa, họ chống nghịch tới bây giờ, thì họ sẽ tiếp tục trong cái con đường đó. Và Chúa nói rằng vì thế chúng ta phải tìm cái cách để mà đến với họ và thương mến họ mà dẫn họ về. Chứ mỗi lần họ làm trật, họ làm sai, mình đem sự phán xét tới, thì còn cái chỗ nào để nối kết thương mến họ được? Một cái chỗ dạy lòng của chúng ta. Khi chúng ta nóng cháy với Chúa đó, nhiều khi chúng ta cũng có câu kinh thánh chứ không phải không? Ở đây họ cũng khốt nè, thấy không, Eli nè, Eli kêu lửa trên trời xuống mấy lần, ai tới kêu ổng xuống ổng đều đốt cháy thiêu hết trơn, nướng barbecue hết rồi. Thì bây giờ đó, ở đây họ làm sai thì con cũng có làm được nè, con cũng có phần kinh thánh này. Nhưng mà vì hiểu cái phần nhỏ hẹp, quên mất cái tiêu chuẩn lớn của đạo Chúa, cho nên Chúa ra Gia Cơ và sự sai lầm này. Tôi tưởng mình nên học bài đó, nên so sánh cái tấm lòng của mình để cái sự nóng cháy của mình ở dưới cái sự hướng dẫn của Chúa, cái mục đích của Chúa. Đó là cứu người nó có cái giá, cứu người có cái sự khó khăn. Cho nên Chúa ở đây, Chúa làm gì? Chúa đi chỗ khác. Chỗ này nó trống thì Chúa nói thì thôi, thì cũng mất công mình, cũng hơi gọi là mất mặt thì cũng được, không sao, đi chỗ khác. Nghĩa là sống trong cái sự thương xót đó, sống trong cái chỗ mà đối xử với họ với cái tình thương nhẫn nại của Chúa, chứ không phải là trong cái sự nóng cháy của mình mà thôi. Vì sao? Vì Chúa nhắc nhở trong Luca đoạn 19 câu 10, lúc Chúa tới nhà của Sa-chê, Chúa nói là con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Chúa nhắc lại là con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc như người trong Ma-thi-ơ đoạn 20, câu 28. Rồi Chúa nhắc lại ở trong cái câu kinh thánh sau khi Chúa nói là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đó, Chúa nhắc lại câu đó thì Chúa nói câu này, đó là Đức Chúa Trời sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Thời gian của sự cứu chuộc đòi hỏi cái lòng nóng cháy của chúng ta đặt để đúng trên căn bản của Chúa. Sẽ có thời gian mà Chúa trở lại. Sẽ có thời gian Chúa trở lại mà những người chống nghịch Chúa sẽ bị thiêu hủy. Sẽ có thời gian mà Chúa phán xét tất cả những mọi sự chống nghịch. Sẽ có thời gian mà không có còn ai có thể đứng dậy mà chống lại Chúa hết. Nhưng trong thời gian của chúng ta bây giờ, cũng như thời gian của Gia Cơ lúc đó, thì thời kỳ ân điển của Chúa vẫn được ban cho. Cho nên Chúa nhắc cho ông điều này. Nhưng tôi cũng nghĩ cũng cần nói thêm cho Gia Cơ, đó là ít ra là ông nóng cháy, ít ra là ông có nổi giận, ít ra là ông có phản ứng với cái thái độ chống nghịch lại đạo của Chúa, và ông muốn làm điều gì đó. Cũng phải khen ông cái chỗ đó. Tại vì nhiều khi mình quên mất cái chuyện nóng cháy. Chuyện giảng tin lành hay là chuyện công việc Chúa hay là sự khó khăn, nó không có mảy may đụng tới mình, hay là nó đụng tới mình giống như là không liên hệ gì tới mình, nó không có làm cái gì trong mình phản ứng hết. Anh chị em có thấy nhiều khi mình có cái phần đó không? Nghĩa là chẳng hạn như chuyện hội thánh có những vấn đề này, hay là có những công việc kia, hay là mình thấy biết vậy thôi chứ còn không dính tới mình. Hay là nghe là công việc Chúa gặp khó khăn ở ngoài này, hay là đang làm chương trình kia, mình nghe vậy nhưng mà không có cái nóng cháy trong mình. Ở đây Gia Cơ rất là nóng cháy và thấy cái trách nhiệm của mình. Cái lòng nóng cháy đó hơi sai trật, nhưng mà được khi mà được Chúa huấn luyện trở lại thì trở thành một cái chỗ sử dụng rất là rõ ràng. Nhưng mà có lẽ Gia Cơ hiểu được phần này, bởi vì đây là cũng là cái kinh nghiệm mà ông đi sau đó dở ra trong Công vụ các sứ đồ đoạn số 8. Trong Công vụ các sứ đồ đoạn số 8 thì có một cái kinh nghiệm mà có lẽ sau này cũng là cái kinh nghiệm của Gia Cơ đó, thì nhắc lại và có lẽ là thầm mừng trong bụng là Chúa đã không cho mình làm công chuyện của mình. Đó là khi hội thánh bị bắt bớ, tan lạc đó, thì ở trong đoạn số 8 nói như thế này: những kẻ bị tan lạc từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành. Philip cũng vậy, tức là Philip là một chấp sự ở trong hội thánh ở Jerusalem, mà lúc này Gia Cơ là mục sư ở đó xuống thành Samari và giảng về Đấng Christ tại đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói, vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành rất nhiều. Tại cớ đó trong thành được vui mừng không xiết. Có lẽ khi nghe điều này thì Gia Cơ nói may hồi đó mà Chúa nghe lời tôi đốt hết mấy này rồi, đâu nào sống để mà được cứu nữa. Có lẽ ông mừng là Chúa có gia ân cho họ và nắm lại cái sự nóng cháy của ông, để những người chống nghịch Chúa bây giờ lại có cơ hội để tin nhận Chúa. Chúng ta cũng nhắc lại điều đó, rằng cái cơ hội đến với đạo tin lành, Chúa mở ra nhiều cách, và sự nóng cháy của chúng ta là nóng cháy để người ta được cứu, chứ không phải là nóng cháy trong cái nhìn của mình. Đó là Gia Cơ, ông nóng cháy lắm, ông hăng hái lắm, ông mạnh mẽ lắm, nhưng mà Chúa đang chủ động cái tâm lòng của ông để thay đổi và giúp cho ông có thể dùng cái sự nóng cháy đó đúng theo cái ơn của Ngài. một cái điểm nữa về Gia Cơ đó, thì chúng ta học được đó là ông có cái tham vọng mạnh mẽ. Một bên là nóng cháy, một bên cái tham vọng, mà tham vọng cho công việc Chúa nữa, và Chúa cũng đang cần sửa đổi ông. Xin chúng ta dở ra trong Matthew đoạn số 20. Có mấy câu chuyện về Gia Cơ, vì chúng ta học điểm này đây thì chúng ta thấy là nó trình bày đầu tiên trong những cái khía cạnh tiêu cực về Gia Cơ, rồi sau đó chúng ta thấy có một cái sự thay đổi trong đời sống của Gia Cơ mà Chúa đem lại cái kết quả của nhà Ngài. Ở trong đoạn 20 chúng ta đọc từ câu 20: bây giờ có mẹ của các con trai CBD cùng các con mình đến gần Chúa Giêsu lại Ngài đặng hỏi một chuyện. Ngài phán rằng: ngươi muốn chi? Thưa rằng: xin cho hai con trai tôi đây, một đứa ngồi bên hữu Ngài, một đứa bên tả ở trong nước Ngài. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: các ngươi không hiểu điều mình xin. các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng, chúng tôi uống được. Ngài phán rằng, thật các ngươi sẽ uống chén ta, nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả ta thì chẳng phải tự ta cho được, ấy là cho những người nào mà cha đã sửa soạn cho. Mười môn đồ kia nghe sự xin đó thì giận hai anh em. Ở đây là một cái câu chuyện nữa mà chúng ta thấy hiểu biết thêm một cái phần về hai anh em con của Zebedê, tức là Gia-cơ và Giăng. Ở trong sách Mác đoạn số 10 câu 35 tới 45 thì cũng kể lại câu chuyện này, thì không có nói về mẹ của Zebedê, nhưng mà nói hai anh em đến cùng với Chúa. Nghĩa là cái ý là của hai anh em. Thì Matthew nói thêm cái chi tiết là hai anh em này dùng bà mẹ mình, hay là khuyến khích bà mẹ mình, hay nói làm sao đó bà mẹ cũng nghe theo để mà đại diện để đến mà nói chuyện với Chúa. Mẹ của Gia-cơ và Giăng, tức là vợ của CBD đó, là bà Salome. Bà Salome đó là người đã từ Galilee đi theo để phụ giúp trong cái sự hầu việc Chúa của Chúa và 12 các sứ đồ. Cho nên đây là những người mà trong Luca nói họ đi theo để mà ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ công việc của Chúa. Họ lấy tiền túi của mình để mà lo công việc của Ngài. Thực ra chúng ta thấy ở đây là với bà Salome để chuyện nhà qua một bên ha, đi với hai con để ủng hộ cái ministry của hai con, rồi ủng hộ cái công việc của Chúa, tức là một người hết sức là nóng cháy, một người cũng có tham vọng cho công việc Chúa. Ở đây hai người con này cũng được huấn luyện hay là được dạy dỗ, khuyến khích ở trong cái tinh thần hầu việc đó, cho nên họ nóng cháy lắm và họ muốn. Và khi mà Chúa nói ở trong Matthew đoạn số 19, kỳ trước chúng ta đã đọc đó, lời hứa của Chúa trong câu số 28, thì Chúa nói rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới, là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Chúa hứa rằng các ngươi, chúng ta sẽ ban các ngươi cái ngôi của sự cai trị. Bây giờ đó, hai người này nói là như vậy thì Chúa đã hứa rồi, đó là sự ban cho của Chúa cho 12 đứa. Bây giờ như vậy thì sẵn đó con xin luôn, xin Chúa cho con trong 12 đứa, cho con hai đứa chính, đứa bên hữu, đứa bên tả. Nghĩa là cái công việc của họ là họ nóng cháy công việc Chúa, nhưng mà nó trở thành một cái vấn đề cá nhân, một cái tham vọng cá nhân, nó trộn lẫn cả hai bên. Chúng ta thấy đây là một cái chỗ rất là nguy hiểm mà chúng ta cần chú ý. Cái tham vọng trong đời sống của chúng ta, đeo đuổi tham vọng để có chức vị, cương vị, có quyền hạn trong cuộc đời này, nó cũng rất dễ dàng để làm sai trật tấm lòng. Nhiều khi đeo đuổi cái điều đó quên Chúa, đeo đuổi những điều đó quên người khác, sống không đúng theo lời của Chúa. Nhưng mà cái sự đeo đuổi tham vọng thuộc linh đó, nó còn nguy hiểm hơn nữa. Đeo đuổi tham vọng thuộc linh đó, nó có sự nguy hiểm là như thế này. Tại vì nó được che giấu ở dưới cái áo thiêng liêng, mình tạm nói như vậy. Khi mà nói là tôi hăng hái công việc Chúa, tôi muốn làm công việc Chúa, tôi đeo đuổi công việc Chúa, và biết bao nhiêu cái người rất là hăng hái công việc Chúa nhưng mà sai trật ở trong cái tham vọng thuộc linh này, đối đầu với nhau như mục sư, ban chấp hành, hội thánh đụng nhau hồi cái chia rẽ chỗ này, chia rẽ chỗ kia, vì tham vọng thuộc linh không đặt đúng chỗ, rất là nóng cháy về Chúa, chẳng phải không? Giống như là bà Salome này, nóng cháy lắm, bỏ thì giờ ra hăng hái lo công việc Chúa, đi theo Chúa để làm mọi điều này, nhưng vì sao? Thúc đẩy với một cái tham vọng thuộc linh, tham vọng có lẽ là mình cũng muốn nhưng mà không được rõ ràng, cho nên tham vọng qua hai đứa con, muốn cho hai đứa con trở thành những người hầu việc Chúa cho mạnh mẽ, xứng đáng thành công. Cái tham vọng đó nó khó để mà thấy và khó để mà chữa, cho tới khi chúng ta thấy đặt song song với lại cái con đường của Chúa. Nhiều khi chúng ta tham vọng ở trong cái chỗ là muốn hội thánh được tăng trưởng, hay là muốn cái công việc của mình được tăng trưởng, muốn chuyện này chuyện kia đó, mà quên đi cái nguyên tắc làm việc của Chúa, quên đi cái tấm lòng mà Chúa đòi hỏi đó, thì nhiều khi cái tham vọng đó nó lại gây ra nhiều sự xáo trộn, khó khăn hơn là nếu chúng ta học tập đúng theo cái mức độ mà Chúa dành cho mỗi người. Thì Chúa trả lời làm sao ở đây? Ở đây khi mà họ tới với Chúa như vậy thì Chúa nói rằng các ngươi không hiểu điều mình xin. Các ngươi không biết các ngươi xin cái gì, các ngươi không hiểu điều mình xin. Thì Chúa trả lời làm sao? Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Họ tới họ xin cái gì? Họ tới họ xin là xin Chúa cho con ngồi trên ngôi hai bên. Thì Chúa nói thiệt ra các ngươi đang xin là xin sự khổ nạn. Các ngươi đang xin uống chén của sự chịu khổ. Các ngươi các ngươi không hiểu cái điều ngươi xin, vì thực sự để mà ngồi trên ngôi đó, thực sự để mà có thể hầu việc Chúa đó, thực sự để mà đeo đuổi cái tham vọng thuộc linh đó, thì các ngươi đang xin chuyện khổ nạn chứ không phải là các ngươi đang xin chuyện vinh hiển. Tức là họ tưởng là vinh hiển nhưng mà thiệt sự đó họ xin là xin được khổ, họ chỉ không biết điều đó thôi. Chúa nói là các ngươi có hiểu mình chuyện mình đang xin không? Nghĩa là để mà đi cái con đường hầu việc Chúa đó, để mà sống ra được cái tham vọng đúng của đức tin đó, là chịu khổ chứ không phải là chịu vinh hiển. Thì họ có cái tham vọng thật, họ xin cái trật. Chúa nói cái đó không phải là cái xin, hãy muốn có tham vọng thật thì xin có cái khổ, tức là các ngươi có uống được chén mà ta hầu uống không? Thì họ lại rất là tự tin, họ nói uống được chứ Chúa, uống được, nghĩa là chịu được chứ. Tại vì họ vẫn nghĩ trong cái tham vọng này được điều động. Thì Chúa nói sao? Thật các ngươi sẽ uống chén ta. Chúng ta nói ở đây cái cách mà Chúa nói là để có thể giải quyết vấn đề tham vọng thuộc linh của mình là sự chịu khổ. Để đổi cái lòng tham vọng sai trật thuộc linh là con đường chịu khổ. Không khổ, không có chịu khổ trong đức tin, không chịu khổ trong sự vâng phục đó, nó sẽ làm cái tham vọng thuộc linh đi sai trật. Và cái cách duy nhất để mà chữa cái bệnh này là đi con đường uống chén chịu khổ của Chúa. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái con đường này mà khi mình không đi cái con đường chịu khổ, cái tham vọng thuộc linh mà nó sai, nó đi sai trật, và cái cách hầu về Chúa của mình nó sai trật, cái mong muốn của mình nó sai trật, cái hoài bão nó mình sai trật, con đường mình trật hết, cho tới khi mình nói rằng con đường này là con đường uống chén chịu khổ của Chúa, lúc đó Chúa mới sửa ở bên trong, Chúa mới thay đổi cái tấm lòng để có thể tham vọng đúng, đi con đường đúng, trở nên người đúng. Nhiều người tham vọng thuộc linh lắm chứ. Muốn hội thánh sửa đổi lắm chứ, thành ra muốn cách này cách kia đó, bèn đặt mình vào những cái chỗ để sai người này sai người nọ, biểu mục sư làm này kia, biểu ban chấp hành làm nọ, hay là biểu ban này ban kia, nghĩa là đứng ở cái chỗ nhưng mà mình thì không chịu khổ. Mình thì thích đứng trong cái chỗ chỉ nhưng mà không thích chỗ làm. Thành ra Chúa nói những người chỉ không thì không có được đứng chỗ đó. Hễ muốn có ảnh hưởng thì chịu khổ, muốn ảnh hưởng thì vô khiên, muốn ảnh hưởng để mà lãnh đạo thì là mang cái gánh, còn không thì im, không cho nói nữa. Và đó là cái nguyên tắc nhiều khi mình cần nói trong hội thánh, hễ không làm thì im, chứ không ngồi đó ở ngoài mà chỉ tay năm ngón, hễ muốn vô thì vô, vô khiên thì vô khiên. Và điều đó nhiều khi nói ra đó thì mất lòng, nhưng mà nhiều khi mình phải nói thẳng vậy, là tôi không cần ý kiến của anh, tôi cần anh vô đây giúp đó, rồi sau đó bàn bạc sau, chứ cần ngoài nói ý kiến, I don't need to hear you. Vì sao? Vì mình muốn chỉnh đốn lại cái tham vọng thuộc linh đó. Mình muốn chỉnh đốn lại cái người có tham vọng thuộc linh phải là cái người hầu việc, phải là cái người uống chén chịu khổ. Thì cái tham vọng nó mới đúng, thì cái sự hầu việc đó nó mới theo ý của Chúa. Còn không đó, nó sẽ làm sai trật giống như là Gia-cơ và Giăng ở đây. Cho nên Gia-cơ muốn cái mão triều thiên, thì Chúa cho cái chén khổ nạn. Gia-cơ muốn ngồi cái chỗ quyền uy thì Chúa cho cái chỗ hầu việc. Ông muốn cái chỗ nổi danh thì Chúa cho cái gươm, mà không phải cái gươm để mà cai trị, mà là cái gươm chém đầu của chính mình. Chúa cho cái chỗ chết chứ không có cái chỗ vinh dự. Và chúng ta bắt đầu hiểu chúng ta bắt đầu hiểu cái lòng nóng cháy đó Chúa sẽ sửa, cái tham vọng đó Chúa sẽ sửa. Và khi chúng ta đi cái con đường mà Chúa sửa rồi đó, chúng ta mới có thể hầu việc Chúa. Còn không đó, mình làm hư nhiều chuyện lắm. Vì sao? 10 môn đồ kia nghe sự xin đó thì giận hai anh em. Dĩ nhiên giận rồi chứ sao không giận được. dĩ nhiên dần chứ mình cũng theo Chúa, mà hai anh này nó lén lén, mà nó lén lén thôi, nó đem theo bà già nó nữa, mà bà già nó là cái người ủng hộ Chúa, hồi nào giờ cũng đổ tiền dâng hiến, cũng làm nhiều thứ, muốn dùng cái ảnh hưởng riêng nó để mà nó lèo lái Chúa, giận chứ không giận. Tức là khi mà mình làm ý riêng mà theo cái tham vọng thuộc linh mà lèo lái theo cái cách của mình á, thì làm đổ vỡ chuyện chứ không thể nào làm tăng tiến được. Dầu Chúa dùng cái cơ hội đó để dạy cho tất cả mọi người, đó là trong các ngươi thì không phải như vậy. Ai trong các ngươi kẻ muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ, kẻ nào muốn làm đầu thì là sẽ làm tôi mọi. Thì Chúa dùng cái cơ hội đó để dạy, nhưng mà cái tham vọng thuộc linh riêng biệt sẽ đem tới sự khó khăn. Bây giờ Chúa cho cái chén khổ nạn, và chén mà chúng ta lúc nãy đã đọc ở trong công vụ đoạn số 12 đó, thì chúng ta nghe trở lại, đó là đương thổ đó, vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh. Thực ra vua hà hiếp hội thánh và bắt bớ một số người ở trong hội thánh. Thì vua dùng gươm giết Gia Cơ là anh của dân. Chúng ta để ý cái vấn đề này ở đây là cái chữ là đương thổ đó. Nếu mà chúng ta đọc lên một tí phía trên đó, thì chúng ta thấy cái thổ đó là thổ nào. Thổ đó là thổ của hội thánh, cái thời gian đó là cái thời gian của hội thánh Antioch. Mà hội thánh Antioch lúc đó đã có Barnaba là lãnh đạo ở tại hội thánh Antioch. Ở đó đã tìm Phaolô, tức là Saulơ, từ Thạc Sơ tới để làm mục sư, giáo sư dạy ở tại hội thánh đó. Tức là nó cũng là 13-14 năm sau khi Chúa thăng thiên, 13-14 năm sau thời gian thành lập hội thánh. Tức là trong cái thời gian này đó là Gia Cơ trở thành người lãnh đạo ở tại hội thánh Jerusalem. Và để bắt bớ hội thánh á, thì họ lại không bắt bớ Phi-e-rơ, bắt ông sao? Không bắt bớ Giang là cái người cũng nổi tiếng, thì bắt bớ ai? Bắt bớ Gia Cơ. Tức là Gia Cơ trong cái thời gian 14 năm đó, hồi trước thì hăng hái làm mọi chuyện đung 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 đung. Ông trở thành một cái người lãnh đạo mạnh mẽ, ông trở thành một cái người lãnh đạo hữu hiệu, ông trở thành cái hoài bão của ông, lòng nóng cháy của ông bây giờ đã được gọi là đã được thay đổi, cái tham vọng của ông đã được sửa lại, và ông trở thành mạnh tới nỗi là khi Herod muốn bắt hội thánh thì bắt ông. Tức là ông là một cái force, ông là một cái sức mạnh của hội thánh đứng vững vàng ở trong cái chỗ này. Đây là Herod, không phải là Herod Antipas mà là người giết Giăng Báp-tít, mà là Herod Agrippa the First đó, là cái người bắt bớ đạo Chúa. Không biết là ông này lý do gì mà ông bắt bớ đạo của Chúa ở đây. Nhưng mà chúng ta thấy như thế này, khi bắt bớ đó thì chúng ta thấy là sau khi giết Gia Cơ, chút xíu nữa chúng ta trở lại điều đó, thì câu số 3 nó là thấy điều đó vừa ý người Giu-đa. Bắt Gia Cơ, giết Gia Cơ thì vừa ý người Giu-đa. Nghĩa là những người mà ghét hội thánh á, thì ghét Gia Cơ. Tức là Gia Cơ nổi danh hay là nổi tiếng là cái người của Chúa, là người đứng cho đạo của Chúa, là người sống cho Chúa, và ông được đồng hóa, ông là đại diện của hội thánh Chúa. Và đây là một cái chỗ đứng rất là đặc biệt cho một người nóng cháy theo Chúa, muốn làm thì Chúa cho cái cơ hội, Chúa thay đổi, Chúa đặt vào cái chỗ mà sống hữu hiệu cho nước của Chúa. Gia Cơ bị chém, bị giết bằng cách chém đầu. Ở đây dùng cái chữ là vua dùng gươm giết Gia Cơ. Eusebius, tức là sử gia của hội thánh, có ghi lại cái note của Clement of Alexandria, tức là ông này ghi xuống cái sự chết của Gia Cơ, thì nói rằng người lính hay là cái ông captain mà được sai tới để bắt Gia Cơ để đem ra chém đó, để xử trảm á, thì tới gặp Gia Cơ và rất là cảm phục cái lòng mạnh mẽ của Gia Cơ, và thấy cái lòng yêu Chúa của Gia Cơ, thì ông này thú nhận là tôi cũng là người tin lành, cho nên bị vua bắt luôn. Cho nên khi chết chém thì hai người bị chém cùng một lần. Đó là cái người mà Chúa sai tới để bắt Gia Cơ, gặp Gia Cơ không bắt nổi nữa, mà xưng nhận là mình cũng là người tin Chúa, và đồng chết cùng với lại Gia Cơ. Đó là cái note của Clement of Alexandria ghi lại cho chúng ta. Nghĩa là cái đời sống của Gia Cơ bây giờ đó mạnh mẽ lắm. người ta gặp đối diện với Gia Cơ là đối diện với hội thánh, đối diện với công việc Chúa làm, đối diện với một người đại diện cho Chúa, tới nỗi cái người tín đồ giấu kín từ tới bây giờ phải chọn lựa ra để mà tôi phải đứng với Gia Cơ, bởi vì ông là người của Chúa, thà tôi chết với ông còn hơn là sống. Cho nên ở đây chúng ta thấy là cái lòng nóng cháy được Chúa chủ động và thay đổi. Một người đức tính, hăng hái, mạnh mẽ đặt để vào một cái chỗ mà Chúa dùng hết sức là hiệu quả cho Chúa. Một người đầy tham vọng cho nước Đức Chúa Trời, nhưng cái tham vọng đó bây giờ đã được huấn luyện trong con đường của sự khổ nạn. Lột bỏ đi tất cả những cái tự kỷ, những cái nhìn riêng biệt của mình, hoàn toàn sống cho Chúa, tham vọng cho nước Chúa mà thôi, không có dính gì mình trong đó. No more ego ở trong đó, đem ra rồi, tẩy sạch rồi, chết hết rồi, trở thành một người mà Chúa đặt để mạnh mẽ trong 14 năm gây dựng hội thánh Chúa tại Jerusalem. Và ông uống cái chén khổ nạn này đã uống từ khi hầu việc Chúa, và bây giờ uống cạn cái chỗ là mình là người đầu tiên, người là sứ đồ đầu tiên tuần đạo cho Chúa. Đây là một vinh dự lắm, một vinh dự lớn lắm. Tất cả 12 sứ đồ đều tuần đạo cho Chúa. Sứ đồ Giăng dầu chết già nhưng mà đã bị luộc dầu, đã bị đổ ra đảo Bắc Mô, cho nên cũng kể ông là người hy sinh cho Chúa. Thì nếu mà Chúa chọn 12 người này, cái người đầu tiên, cái người bước vào trong cái chỗ hy sinh chết cho Chúa, làm gương cho hội thánh Chúa, đứng vào cái chỗ gọi là nắm cái cờ để mọi người khác theo sau, thì Chúa chọn Gia Cơ. Chúa chọn Gia Cơ để là cái người hăng hái, cái người tham vọng đã được hoàn toàn thay đổi, đứng vào cái chỗ đại diện cho Chúa với tất cả lòng trung kiên mà sống cho Ngài. Chúng ta có nhiều thứ để học từ nơi Gia Cơ, phải không? Chúng ta thứ nhất học là tôi có nóng cháy hay không, hay là tôi siêu ở nền, tôi theo Chúa cũng được, ra sao cũng được, công việc Chúa ra sao cũng được. No, chúng ta phải nói với Chúa rằng xin Chúa cho con học được sự nóng cháy này, quan tâm tới danh Chúa, quan tâm tới đạo Chúa, quan tâm tới hội thánh Chúa. Cho con có cái tham vọng cho nước này, cho con muốn hầu việc Chúa một cách rõ ràng, hiệu quả cho Chúa. Nhưng cái tham vọng đó được huấn luyện trong cái công trường của sự chịu khổ với Chúa. Và ở đây khi uống cái chén chịu khổ đó thì cộng lại cả một cuộc đời làm sáng danh Chúa. Mỗi chúng ta có lẽ đặt cái chỗ đứng khác nhau, nhưng mà chỗ đó cũng phải bày tỏ được một cái phần mà Chúa đang huấn luyện người môn đồ mà Chúa gọi là Gia Cơ, nóng cháy trong Chúa, hữu hiệu cho Chúa, hy sinh cho Chúa. Chúng ta cùng đứng. Nếu chúng ta học được một bài, hay là một ý, hay là một chỗ mà Chúa dùng Gia Cơ để nói với chúng ta, xin chúng ta thưa lại với Chúa rằng là Chúa, con thấy điều này, con học điều này, Chúa phán với con điều này, xin giúp để con có thể bước một bước nữa làm môn đồ mà Chúa gọi. Lạy Chúa, lúc nãy chúng con cầu nguyện với nhau, nghe lời Phaolô nói rằng chúng con phải săn sóc, chuyên lo việc thiêng liêng để mọi người thấy được sự tiến tới của chúng con. Và đây là tấm con đường của một người săn sóc, chuyên lo tấm lòng của mình trong sự nóng cháy hầu việc Chúa, đặt để dưới quyền tể trị của Chúa để được thay đổi và thiên hạ thấy được sự thay đổi này. Đây là người có tham vọng cho nước Chúa và sự hầu việc Ngài. Cả gia đình đổ vào để hầu việc Chúa, bỏ thì giờ, cơ hội, mọi điều để theo Chúa. Dầu sai trật lúc ban đầu, nhưng vì chăm sóc chuyên lo con đường này, cho nên Chúa làm cho sự thay đổi và thiên hạ thấy được Chúa qua tiến trình của ông. Lại Chúa, chén khổ nạn mà tới, dầu đã không biết lúc đầu, nhưng cũng bằng lòng uống chén mà Chúa giao phó cho, và cuối cùng làm sáng danh Chúa, đứng đại diện hội thánh và làm cho công việc Chúa được mở mang. Gia Cơ uống chén này qua một tiến trình học hỏi từ nơi Chúa. Lạy Chúa, chúng con cũng đang trong tiến trình này. Xin cho chúng con bước đi trong sự nóng cháy được thay đổi, trong sự tham vọng được Chúa thăm viếng, và với lòng vui mừng thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con uống được, con muốn uống, vì đây là chén Chúa uống, xin cho con giữ phần để con thuộc về Chúa. Chúng con muốn đi con đường này, xin Chúa dẫn chúng con từng bước một thực hành điều Chúa muốn trong đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen.